gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thờ sự, trình bày và chia sẻ của Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản về công việc truyền giáo tại giáo phận Ban Mê Thuộc. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thành.
Biết bao hồng ân Chúa đã ban tặng cho con, Chúa ơi đời con không biết lấy chi đáp đền. Chính vì yêu Chúa đã gìn giữ đêm ngày nâng bước con trên đường đời, ôi tình thương Chúa cao vời biết bao. Xin tri ân tình thương Thiên Chúa thật quá bao là quá hại hà, cho con vui sống trong tình thương giữ vui nào hơn, nguyện một đời dâng lời tạ ơn. Chúa ơi vì yêu Chúa đã giang rộng đôi tay giúp con vượt qua bao nỗi đắng cay đau buồn, cho đời con sức sống như cánh chim trời vươn cánh tung bay vào đời trong vòng tay Chúa êm đềm biết bao. Xin tri ân tình thương Thiên Chúa thật quá bao là quá hài hà, cho con vui sống trong tình thương sẽ vui nào hơn, nguyện một đời dâng lời tạ ơn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5, câu 1 đến câu 3a và câu 5 đến câu 16. Nhân một dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem gần cửa chiên có một hồ nước tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Hồ này có 5 hành lang. Nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất toại nằm la liệt. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh ta sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói, anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp, thưa ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Đức Giêsu bảo, anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát. Người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh, hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chõng. Nhưng anh đáp, chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, anh hãy vác chõng mà đi. Họ hỏi anh, ai là người đã bảo anh vác chõng mà đi? Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó, Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói, này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái, Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó, người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Anh chị em thân mến, nếu có con lừa bị rơi xuống giếng ngày Sa-bát, luật Do Thái cho phép người ta được xuống cứu con vật ấy mà không vi phạm luật. Nhưng trớ trêu thay, họ lại phản đối việc Đức Giêsu cứu chữa người bệnh. Đôi khi vì câu nệ lề luật khiến chúng ta trở thành kẻ mù quáng. Những người Do Thái giữ ngày Sa-bát thời Chúa Giêsu là một trong những trường hợp như vậy. thay vì ngạc nhiên về sự lạ lùng xảy đến cho người bại liệt, người ta lại kết án hành vi phạm luật ngày nghỉ của anh. Nhưng ai đã khiến anh ta vi phạm luật như thế? Chính ông Giê-xu, người đã dùng quyền năng Thiên Chúa để giải thoát con người khỏi sự trói buộc của tội lỗi. Nhưng người Do Thái đã không nhận ra mặc khải tình yêu đó. Giáo hội mời gọi chúng ta dùng thời gian ngày Chúa Nhật để thờ phượng Thiên Chúa và phục vụ anh chị em. Vậy, chúng ta đang sống và giữ ngày Chúa Nhật như thế nào? Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống ngày Chúa Nhật thật hợp lý, để những việc chúng con làm luôn mang lại lợi ích cho người khác và trở thành lời ca tụng Chúa không ngừng. Amen.
Chúa ơi, vì yêu Chúa đã giang rộng đôi tay, giúp con vượt qua bao nỗi đắng cay đau buồn, cho đời con sức sâu như cánh chim trời vươn cánh, tung bay vào đời trong vòng tay Chúa êm đềm biết bao. Xin tri ân tình thương Thiên Chúa thật quá bao là quá hài hà, cho con vui sống trong tình thương xứng vui nào hơn, nguyện một đời dâng lời tạ ơn đến muôn ngàn đời Chúa vẫn đêm ngày yêu thương, biết bao hồng ân tràn chứa tháng năm không cạn, sông dài biển sâu đã nuôi hoang vắng sa mạc, ôi viết sao cho thành lời cả người ân phúc cao vời biết bao. Xin tri ân tình thương Thiên Chúa thật quá bao là quá hài hà, cho con vui sống trong tình thương xưa vui nào hơn, nguyện một đời dâng lời tạ ơn. Xin tri ân tình thương Thiên Chúa thật quá bao là quá hài hà, cho con vui sống trong tình thương xưa vui nào hơn, nguyện một đời dâng lời tạ
tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức thống hối và giải tội. Lúc khoảng 5 giờ chiều ngày 28 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự nghi thức thống hối tại đền thờ Thánh Phêrô với phần xưng thú và giải tội cá nhân sau đó. Sau lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha, 8.000 người đã nghe đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ephêso, chương 4, câu 23 đến 32. Trong đó, Thánh Nhân mời gọi các tín hữu hãy canh tân tâm trí và từ bỏ mọi hành vi xấu xa. Tiếp đến là bài tin mừng theo Thánh Gioan, chương 13, câu 34 đến câu 35, và chương 15, câu 10 đến câu 13. Qua đó, Chúa Giê-xu ban giới răn mới cho các môn đệ, hãy thương yêu nhau và tuân giữ các giới răn của Ngài. Trong bài giảng dựa vào các bài đọc, Đức Thánh Cha quảng diễn hai yếu tố sau. Thứ nhất là hãy mặc lấy con người mới. Con người mới được tạo dựng theo Thiên Chúa, sinh trong bí tích rửa tội, nơi họ nhận chính sự sống của Thiên Chúa, làm cho chúng ta trở thành con cái Chúa và tháp nhập chúng ta vào Chúa Kitô và giáo hội của Ngài. Đức Thánh Cha phân biệt đời sống bị tội lỗi làm biến dạng và đời sống được ân thánh soi sáng. Từ tâm hồn con người được đổi mới theo Thiên Chúa, nảy sinh những thái độ tốt lành, luôn nói sự thật và tránh gian dối, không trộm cắp nhưng chia sẻ điều mình có với tha nhân, nhất là với những người túng thiếu. Không chiều theo cơn giận, oán hờn và báo thù, nhưng hiền lành, đại đảm và sẵn sàng tha thứ, không nói hành nói xấu, làm mất thanh danh người khác, nhưng cố gắng nhìn những khía cạnh tích cực của mỗi người. Yếu tố thứ hai là ở lại trong tình yêu. Tình yêu của Chúa Giêsu tồn tại mãi mãi, không bao giờ tận, vì là chính sự sống của Thiên Chúa. Tình yêu này chiến thắng tội lỗi và ban sức mạnh để trỗi dậy và trở nên trẻ trung. Thiên Chúa là Cha chúng ta, không bao giờ mệt mỏi vì yêu thương, và mắt Ngài không nặng trĩu khi trông chờ con đường trước nhà để xem người con đã ra đi và đã hư mất, nay trở về. Thiên Chúa không những là nguồn mạch tình yêu, nhưng trong Chúa Giêsu Kitô, Ngài còn kêu gọi chúng ta nói theo chính cách thức yêu thương của Ngài. Như Thầy đã yêu thương các con hãy yêu thương nhau. Tùy theo mức độ Kitô hữu sống tình yêu này mà họ trở thành môn đệ đáng tin cậy của Chúa Kitô trong thế giới. Tình yêu không chấp nhận khép kín nơi mình. Do bản chất, tình yêu là cởi mở, lan tỏa ra và phong phú, luôn sinh ra tình yêu mới. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, mọi người đã xét mình trong thinh lặng, rồi xưng tội riêng và lãnh nhận bí tích xá giải do 61 linh mục và một số giám mục ban. Cả Đức Thánh Cha cũng quỳ gối xưng tội với một cha giải tội trong một tòa giải tội ở gần cuối nhà thờ. Rồi Ngài cũng giải tội cho một số hối nhân. Các cha giải tội hầu hết là các cha dòng thuộc đoàn giải tội ở bốn đại vương cung thánh đường ở Roma. Buổi cử hành nghi thức thống hối kết thúc với phần tạ ơn và phép lành của Đức Thánh Cha. Đức Tổng giám mục Rino Salvatore, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, là cơ quan đã đề xướng việc tổ chức nghi thức thống hối trong khuôn khổ Đại lễ Tha Thứ 24 giờ cho Chúa được cử hành ở nhiều giáo phận trên thế giới, đã nói rằng, sáng kiến này muốn thực sự là một đại lễ, trong đó chúng ta được mời gọi suy tư về chính mình, tìm lại sự thật về đời sống chúng ta và không quá tìm những lý lẽ biện minh cho những gì không tốt xảy ra. Trái lại, chân thành đặt mình trước Thiên Chúa và trong kinh nghiệm ấy, sống kinh nghiệm được tha thứ và được yêu mến, mặc dù chúng ta là người tội lỗi. Sau nghi thức thống hối và hòa giải ở đền thờ Thánh Phêrô, ba thánh đường ở Roma là nhà thờ Thánh nữ Anne ở quảng trường Navova, nhà thờ các dấu tích của Chúa ở quảng trường Argentina, và vương cung thánh đường Đức Mẹ Maria ở khu Trastevere được mở cửa tới nửa đêm để các tín hữu xưng tội và chầu mình Thánh Chúa. Nhiều bạn trẻ trải qua kinh nghiệm này với những người đồng lứa tuổi về việc tái truyền giảng tin mừng. Sáng kiến 24 giờ cho Chúa đã kết thúc với kinh chiều 1 vào chiều thứ Bảy 29 tháng 3 vừa qua. Tin Roma. Tổng thống Obama gặp gỡ Đức Giáo hoàng Francisco. Hôm 27 tháng 3 vừa qua, Đức Giáo hoàng Francisco đã tiếp kiến Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Tòa Thánh Vatican. Cùng đi với Tổng thống còn có ông Ngoại trưởng John Kerry và phái đoàn. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Đức Giáo hoàng Francisco với Tổng thống Hoa Kỳ từ khi Ngài được bầu vào sứ vụ Giáo hoàng hồi tháng 3 năm ngoái. Khi vừa gặp Đức Giáo hoàng Francisco tại dinh Tông tòa, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói ngay rằng, thật là một vinh dự to lớn. Tôi rất ngưỡng mộ Ngài. Cảm ơn Ngài rất nhiều đã tiếp đón tôi. Cuộc gặp gỡ kéo dài gần một giờ đồng hồ. Sau đó, Tổng thống đã giới thiệu phái đoàn cùng đi với Đức Giáo Hoàng và hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quà tặng. Tiếp theo, hai vị đã chụp ảnh chung theo thông lệ và Đức Giáo Hoàng cũng tặng cho các thành viên phái đoàn của Tổng thống một số tràng hạt. Đề cập đến tông huấn Evangelii Gaudium của Đức Giáo Hoàng Francisco, Tổng thống Obama nói rằng có lẽ ông sẽ đọc tông huấn này trong phòng bầu dục khi thực sự thất vọng. Ông nói thêm rằng, ông chắc chắn văn kiện này đem lại cho ông sức mạnh và sự bình tâm. Đức Giáo Hoàng trả lời, tôi hy vọng như vậy. Tổng thống Obama đã tặng Đức Giáo Hoàng một gói hạt giống rau từ vườn Nhà Trắng để trồng trong khu vườn Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo mà gần đây đã được mở cửa cho công chúng. Tổng thống nói rằng, nếu Ngài có dịp đến Nhà Trắng, chúng tôi sẽ chỉ cho Ngài xem khu vườn của chúng tôi. và Đức Giáo Hoàng trả lời rằng, tất nhiên rồi. Trước khi tạm biệt, Tổng thống Obama đã bắt tay Đức Giáo Hoàng rất lâu và thật chặt, và hai người còn tiếp tục nói chuyện một lúc lâu với sự giúp đỡ của một người phiên dịch. Tổng thống cũng xin Đức Giáo Hoàng rằng, xin cầu nguyện cho tôi và gia đình tôi là những người phải chịu đựng tôi. Theo một cuộc phỏng vấn được công bố trên nhật báo Corriere della Sera của Italia, ông Obama nói rằng, ông đến Vatican để nghe Đức Giáo Hoàng là một người có những tư tưởng quý báu, để biết cách làm sao thắng được những thách đố chống lại đói nghèo. Theo Nhà Trắng, tại Vatican, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã thảo luận với Đức Giáo Hoàng Francisco về cuộc chiến chống lại sự gia tăng bất bình đẳng, một chủ đề chính của ông Obama. Các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, ở Châu Phi, đặc biệt là ở Trung Phi, vấn đề môi trường cũng như vấn đề nhập cư giữa Châu Mỹ Latin và Bắc Mỹ cũng được đề cập đến. Sau khi hội kiến với Đức Giáo Hoàng, ông Obama đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Nhà nước Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin. Tin Vatican. Giới thiệu Đại hội Thế giới các gia đình lần thứ 8 sẽ diễn ra vào năm 2015. Ngày 25 tháng 3 vừa qua, tại phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Vincenzo Baglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, và Đức Tổng Giám mục Jacques Joseph Chaput, dòng Francisco, Tổng Giám mục Philadelphia bên Hoa Kỳ, đã tổ chức họp báo để giới thiệu Đại hội Thế giới các gia đình lần thứ 8 sẽ diễn ra tại Philadelphia, Hoa Kỳ, từ ngày 22 đến 27 tháng 9 năm 2015. Đức Tổng Giám mục Baglia cho biết, đại hội diễn ra vào thời điểm rất quan trọng trong đời sống giáo hội, như Đức Thánh Cha Francisco đã quan tâm đặc biệt đến chủ đề gia đình qua việc triệu tập công nghị Hồng Y tháng 2 vừa qua để bàn về gia đình. Và gia đình cũng là chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục khóa ngoại lệ sắp diễn ra vào tháng 10 năm nay. Ngoài ra, trong năm ngoái, năm Đức Tin, còn có hội nghị toàn thể lần thứ 21 của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, cuộc hành hương của các gia đình, cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các đôi bạn sắp kết hôn và thư của Đức Thánh Cha gửi các gia đình. Đức Tổng Giám mục cho biết thêm rằng, mục tiêu đầu tiên của Đại hội Thế giới các gia đình tại Philadelphia là nhằm quy tụ các giáo hội của châu Mỹ và khuyến khích sự tham gia của tất cả các nền văn hóa từ Alaska đến Tierra del Fuego. Chắc chắn, sự hiện diện trên ngai tòa Phaero của vị giáo hoàng thuộc châu Mỹ Latin đầu tiên làm cho sự kiện này càng thêm ý nghĩa. Chúng ta sẽ khởi đầu cuộc hành trình với sự hướng dẫn của Đức Giáo Hoàng, tìm lại vẻ đẹp của hôn nhân gia đình, sự cao cả của một thực tại vừa giản dị vừa phong phú, dệt bằng niềm vui và hy vọng, nỗ lực và đau khổ. Chúng ta sẽ tìm cách đào sâu nền thần học về gia đình và sự chăm sóc mục vụ mà chúng ta phải thi hành trong thế giới ngày nay. Nhiệm vụ của chúng ta là chỉ cho thế giới thấy được kế hoạch sáng ngời của Thiên Chúa về gia đình, là giúp các đôi vợ chồng hân hoan sống kế hoạch đó và đồng hành với họ trong những nỗi khó khăn bằng sự chăm sóc mục vụ khôn ngoan, dũng cảm và đầy tình yêu thương. Khôn ngoan để hiểu biết gia đình ngày nay phải đối mặt với những gì, dũng cảm để gánh vác nhiều vấn đề phức tạp hiện nay, và yêu thương để giúp giải quyết những vấn đề ấy trong ánh sáng của tin mừng về gia đình và sự sống. Chúng ta sẽ cùng nhau đề cập đến nhiều vấn đề, thần học về gia đình, linh đạo và sự thánh thiện của hôn nhân, giáo hội học và việc chăm sóc mục vụ cho các gia đình trong văn hóa hiện nay, gia đình với vấn đề nhập cư, gia đình và công cuộc đại kết. Đó là một vài lộ trình và lĩnh vực của công việc chung mà chúng ta sẽ theo đuổi với sự khôn ngoan, lòng dũng cảm và tình yêu. Chúng ta cũng hy vọng rằng, Đại hội ở Philadelphia sẽ chứng kiến sự hiện diện đông đảo và tích cực của các giáo hội và cộng đồng Kitô khác, cũng như các đại diện của các tôn giáo lớn khác trên thế giới, cùng với những người nam nữ khác, dù không theo tôn giáo, nhưng vẫn dấn thân để mang lại hòa bình và thiện chí cho thế giới chúng ta. Mong sao cuộc hội ngộ sắp tới của chúng ta dành cho gia đình sẽ giúp cho mọi dân tộc nhớ rằng chúng ta là một gia đình nhân loại, và nếu đã là một gia đình, chúng ta phải cùng nhau đi trên con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích đối thoại Kitô và Hồi giáo ở Liban. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Liban cùng nhau hoạt động cho hòa bình và công ích, góp phần phát triển toàn diện con người và xây dựng xã hội. Lập trường trên đây của Đức Thánh Cha được bày tỏ trong sứ điệp Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhân danh Đức Thánh Cha, gửi đến các tham dự viên cuộc gặp gỡ cầu nguyện Kitô giáo và Hồi giáo lần thứ 8, tại nhà thờ Đức Mẹ Zamour, do Hội Ái Hữu các cựu học viên Đại học Thánh Giuse và Đại học Đức Bà Zamour tổ chức, nhân dịp lễ truyền tin là lễ nghỉ toàn quốc tại Liban từ năm 2010 đến nay. Cuộc gặp gỡ được nhiều đài truyền hình ở Liban trực tiếp trình chiếu. Cha Miguel Angel Gijot, người Tây Ban Nha, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, cũng tham dự và lên tiếng trong cuộc gặp gỡ này. Ngài nhấn mạnh rằng, đối thoại hệ tại nói và nghe, cho đi và nhận lãnh, để làm cho nhau được phát triển và phong phú. Đối thoại dựa trên việc làm chứng đức tin của mình và cởi mở đối với tôn giáo của người khác. Còn Đức Tổng Giám mục Gabriel Kakia, Sứ thần Tòa Thánh, đã đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha với chữ ký của Đức Hồng Y Parolin. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cho biết, Đức Thánh Cha vui mừng vì được thấy lòng sùng kính chung của các tín hữu Kitô cũng như Hồi giáo đối với Đức Mẹ Maria. Đền Thánh Đức Mẹ Liban ở Harissa là nơi được chúc phúc mà mọi người có thể đến cầu khẩn Đức Mẹ. Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo Đệ Nhị trong cuộc viếng thăm Liban hồi tháng 5 năm 1997, đã phó thác cho Đức Mẹ dân tộc Liban có truyền thống cổ kính nhưng luôn trẻ trung. Ngài xin Đức Trinh Nữ cho dân tộc này luôn xứng đáng là người kế thừa lịch sử oai hùng của mình và hăng say xây dựng tương lai trong tinh thần đối thoại với tất cả mọi người, tôn trọng các nhóm khác nhau và hòa hợp huynh đệ. Tin Roma. Cha Fernandez Artime, tân bề trên tổng quyền dòng Đông Bosco. Cha Angel Fernandez Artime, bề trên tỉnh dòng Argentina, đã được bầu làm tân bề trên tổng quyền dòng Salesian Đông Bosco. Ngài là người kế vị thứ 10 của Thánh sáng lập dòng. Cha Fernandez đã được tổng tu nghị thứ 27 của dòng bầu lên sáng 25 tháng 3 vừa qua, ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Năm nay cha 53 tuổi, sinh ngày 21 tháng 8 năm 1960 tại Gozonloanco, miền Asturias, Tây Ban Nha, thụ phong linh mục năm 1987 tại thành phố León, rồi đặc trách việc mục vụ giới trẻ, giám đốc trường Orense. Cha đậu tiến sĩ thần học mục vụ, cử nhân triết học và sư phạm. Năm 2009, cha được bổ nhiệm làm bề trên tỉnh dòng Đông Bosco, Nam Argentina. Trong nhiệm vụ này, cha đã quen biết và đích thân cộng tác với Đức Hồng Y Jorge Maria Bergoglio, Tổng giám mục Buenos Aires, nay là Đức Giáo Hoàng Francisco. Ngày 23 tháng 12 năm 2013, cha Fernandez Artime được chỉ định làm bề trên tỉnh dòng Nam Tây Ban Nha, nhưng hiển nhiên cha không thể thi hành nhiệm vụ này vì nay được bầu làm bề trên tổng quyền của dòng. Cha kế nhiệm cha Pascual Chavez Villanueva, người Mexico, đã mãn hai nhiệm kỳ, tổng cộng 12 năm cai quản dòng. Tổng tu nghị thứ 27 của dòng Salesian Don Bosco đã diễn ra hôm 22 tháng 2 vừa qua tại Torino và rồi tiến hành tại Roma với chủ đề chứng nhân về đặc tính triệt để của tin mừng. Dòng Salesian Don Bosco hiện có hơn 15.570 tu sĩ. Nếu kể cả đại gia đình của dòng thì có hơn 440.000 người, gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân hiện diện tại 130 quốc gia trên thế giới.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài chia sẻ của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản về công việc truyền giáo và giáo phận Ba Ngôi Thuộc với phần trình bày của Mai Hương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, việc truyền giáo cho anh chị em sắc tộc tại Cao Nguyên rất cam go và cực nhọc, đòi hỏi lòng nhiệt thành yêu mến Chúa, yêu mến anh chị em, và một lòng kiên nhẫn rất lớn. Khi vùng đất này vẫn còn là một nơi hoang sơ, rừng thiêng nước độc, cư dân chỉ là những sắc tộc bản địa, chưa có những đơn vị hành chánh tối thiểu được thiết lập, thì đã có những bước chân âm thầm của các nhà truyền giáo, bắt đầu tập ăn chung, ngủ chung với người sắc tộc bản địa. Trải qua những hy sinh bền bỉ của các nhà truyền giáo, năm 1967, Tòa Thánh tách Đắk Lắk ra khỏi Kon Tum, Quảng Đức, vừa đồng thời tách Phước Long ra khỏi Đà Lạt, để thành lập giáo phận Ban Mê Thuộc mới vào ngày 22 tháng 6 năm 1967. Số giáo dân lên tới 54.500 người, với 51 linh mục. Hơn 98% công giáo là người Việt Nam, ở trên một lãnh thổ mang tên thượng là Ban Mê Thuộc, tức Buôn A Ma Thuộc, nghĩa là làng của cha cậu Thuộc. Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản là vị giám mục đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm cai quản giáo phận ngày 21 tháng 2 năm 2009. Trước hết, Đức Cha giới thiệu khái quát vài nét về vị trí địa lý, hành chính và cấu trúc hiện nay của giáo phận như sau. Giáo phận Ban Mê Thuộc hiện nay vẫn giữ nguyên phần đất của ngày mới được thành lập vào năm 1967, bao gồm hai tỉnh rưỡi là Đắk Lắk, Đắk Nông và một nửa tỉnh Bình Phước. Nếu tính dọc theo quốc lộ 14, theo chiều Nam Bắc, Ban Mê Thuộc nằm giữa giáo phận Phú Cường và Kon Tum. Nếu tính theo chiều Đông Tây, Ban Mê Thuộc nằm giữa giáo phận Quy Nhơn, Nha Trang và biên giới Campuchia. Số giáo dân hiện nay là 405.000 người, bao gồm 86.000 người dân tộc và khoảng 320.000 người Kinh đến từ mọi miền đất nước. Đa số anh chị em dân tộc thuộc về ba nhóm chính là Ed ở Đắk Lắk, Mnông ở Đắk Nông và Estin ở Bình Phước. Cách chung, tại giáo phận Ban Mê Thuộc, số người công giáo chiếm tỷ lệ 14,7%. Công việc truyền giáo tại giáo phận Ban Mê Thuộc rất thuận lợi vì đa số những buôn làng công giáo có đời sống rất tốt, nên có ảnh hưởng khá lớn đến những buôn làng lân cận. Hơn nữa, các linh mục quản xứ và các ban hành giáo rất quan tâm nâng đỡ anh chị em dân tộc trong giáo xứ. Điều khó khăn của chúng tôi hiện nay là thiếu nhân sự. Chúng tôi đang cần thêm nhiều linh mục để có thể chăm sóc về đời sống đức tin cho anh chị em tốt hơn. Ưu tiên hiện nay của chúng tôi là kết hợp việc dưỡng giáo và truyền giáo. Nhưng anh chị em đã biết vì thiếu nhân sự nên việc chăm sóc đức tin cho anh chị em sau khi rửa tội chưa được đầy đủ. Cần có nhiều người đồng hành để anh chị em có thể thanh luyện một số phong tục tập quán theo tinh thần của tin mừng và thích hợp với giáo huấn của giáo hội. Trong mỗi giáo xứ đều có ban loan báo tin mừng. Chúng tôi đang cố gắng giúp anh chị em có khả năng tinh thần sống lời Chúa và làm chứng giữa anh chị em dân tộc. Như quý vị và các bạn đã biết, vào năm 2008, Đức Cha Vinh Sơn Bản, giám mục Ban Mê Thuộc, đã từng được bổ nhiệm làm chuyên viên tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 12 về lời Chúa tại Roma, từ ngày mùng 5 đến ngày 26 tháng 10 năm 2008. Đức Cha chia sẻ một vài cảm nghiệm về thời gian gần một tháng làm việc tại thủ đô của giáo hội như sau. Một trong những điều để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tôi trong dịp tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 12 vào năm 2008 là cách làm việc khoa học của tập thể và sự tôn trọng ý kiến của tập thể đối với từng giáo hội địa phương. Như anh chị em đã biết, trước cuộc họp Thượng Hội đồng, ban tổ chức đã lấy ý kiến đóng góp của các giáo hội địa phương, và mỗi giám mục tham dự viên đều đến Thượng Hội đồng với mong muốn đóng góp những suy tư cũng như những kinh nghiệm mà giáo hội mình đã sống để giúp cho các nghị phụ có được cái nhìn đầy đủ hơn về vấn đề cần tìm hiểu. Trong thời gian họp, những ý kiến của các nghị phụ được lắng nghe, tranh luận trong các cuộc họp toàn thể hay trong từng nhóm ngôn ngữ khác nhau. Từ những ý kiến đa dạng này, nhóm chuyên viên sẽ tổng hợp lại rồi trình cho các nghị phụ tiếp tục bàn thảo. Những đề nghị cụ thể sẽ được các nghị phụ bỏ phiếu chấp thuận và chuyển cho Đức Thánh Cha. Ngài sẽ dùng bản đề nghị này làm tài liệu soạn thảo tông huấn hậu Thượng Hội đồng. Tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, tôi hiểu được tính phổ quát của giáo hội qua sự cộng tác chặt chẽ giữa Đức Thánh Cha và các giám mục đại diện cho các cộng đoàn dân Chúa trên toàn thế giới. Và tuy bé nhỏ, giáo hội Việt Nam vẫn có tiếng nói trong lòng giáo hội Hoàng Vũ.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Chúa Nhật với phần trình bày của Hoàng Minh.
Lời Ngài ban sức sống cho đời vững chân đạt tới ước mong. Ngài ban ánh sáng chiếu soi trần gian qua những nguy nan. Lời Ngài ban chính mình cho nhân loại hết tình, cho cuộc sống thanh bình. Lời Ngài là ơi an, là tình thương muôn vàn, làm đẹp sáng trần gian. Lời Ngài là suối linh thiêng, biết bao diệu huyền, khúc ca bình yên. Lời Ngài niềm vui cuộc sống, cho con hy vọng về chốn ước mong. Lời Ngài cho con vững lòng giữa đời mưa gió, ngõ tôi quanh co mất đi lời Ngài, chỉ có âu lo đời con sống mãi với lời của Ngài Chúa.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 11 câu 1 đến câu 45. Khi ấy có một người đau liệt tên là Lazaro ở Betania, làng quê của Maria và Martha. Maria này chính là người đã sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc lau chân người. Em trai bà là Lazaro lâm bệnh. Vậy hai chị sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, người thầy yêu đang đau liệt. Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa, và do đó con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển. Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Lazaro. Khi hay tin ông này đầu liệt, người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi người bảo môn đệ: Chúng ta hãy trở lại xứ Judea. Môn đệ thưa: Thưa thầy, mới đây người Do Thái tìm ném đá thầy, mà thầy lại trở về đó ư? Chúa Giêsu đáp: Một ngày lại chẳng có 12 giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì người ta thấy ánh sáng mặt trời, nhưng kẻ đi ban đêm sẽ vấp ngã, vì không có ánh sáng. Người nói thế, rồi lại bảo họ: Lazaro bạn chúng ta đang ngủ, dầu vậy ta đi đánh thức ông. Môn đệ thưa: Thưa thầy, nếu ông ta ngủ ông sẽ khỏe lại. Chúa Giêsu có ý nói về cái chết của Lazaro, nhưng môn đệ lại nghĩ người nói về giấc ngủ. Bấy giờ Chúa Giêsu mới nói rõ, Lazaro đã chết, nhưng ta mừng cho các con, vì ta không có mặt ở đó để các con tin. Vậy, chúng ta hãy đi đến nhà ông. Lúc đó Tôma, cũng có tên là Didimo, nói với đồng bạn, chúng ta cũng đi để cùng chết với người. Đến nơi, Chúa Giêsu thấy Lazaro đã được an táng 4 ngày rồi. Betania chỉ cách Jerusalem chừng 15 dặm. Nhiều người Do Thái đến nhà Martha và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu, thưa thầy, nếu thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết thầy xin gì cùng Thiên Chúa cũng sẽ ban cho thầy. Chúa Giêsu nói, em con sẽ sống lại. Martha thưa, con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại. Chúa Giêsu nói, ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, dầu có chết, cũng sẽ được sống, và kẻ nào sống mà tin ta, sẽ không chết bao giờ. Còn có tin điều đó không? Bà thưa, thưa thầy, vâng, con đã tin thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian. Nói xong, bà về gọi Maria, em gái bà, và nói thầm với em rằng, thầy ở ngoài kia, thầy gọi em. Nghe vậy, Maria vội vàng đứng dậy và đi đến cùng Chúa, vì lúc đó Chúa Giêsu chưa vào trong làng. Người còn đang đứng ở nơi Martha đã gặp người. Những người Do Thái cùng ở trong nhà với Maria và an ủi bà. Khi thấy bà vội vã đứng dậy ra đi, họ cũng đi theo bà, tưởng rằng bà đi ra khóc ngoài mộ. Vậy khi Maria đến chỗ Chúa Giêsu đứng, thấy người, bà liền sắp mình xuống dưới chân người và nói, thưa thầy, nếu thầy có mặt đây, thì em con không chết. Khi thấy bà khóc nức nở, và những người Do Thái theo bà cũng khóc, Chúa Giêsu thổn thức và xúc động. Người hỏi, đã an táng Lazaro ở đâu? Họ thưa, thưa thầy, xin đến mà xem. Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do Thái liền nói, kìa, xem ngài thương ông ấy biết bao. Nhưng có mấy kẻ trong đám nói, ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh, mà không làm được cho người này khỏi chết ư. Chúa Giêsu lại xúc động. Người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ, có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo, hãy đẩy tảng đá ra. Martha là chị người chết thưa, thưa thầy, đã nặng mùi rồi, vì đã 4 ngày. Chúa Giêsu lại nói, ta đã chẳng bảo con rằng, nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói, lạy cha, con cảm tạ cha đã nhậm lời con biết cha hằng nghe lời con, nhưng con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng cha đã sai con. Nói rồi, người kêu lớn tiếng, Lazaro, hãy ra đây. Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo, hãy cởi ra cho anh ấy đi. Một số người Do Thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào người. Quý vị và các bạn thân mến, quả thật, Đức Kitô đã không phục sinh thân xác Lazaro, để ông sống thêm một số năm tháng ở trần gian. Nhưng qua việc làm cho ông sống lại, người muốn ban cho chúng ta sự sống đời đời. Vì thế, câu then chốt trong tin mừng Chúa Nhật thứ năm mùa chay năm A là chính lời Chúa phán. Phục sinh và sự sống chính là ta. Ai tin vào ta, thì dẫu chết cũng sẽ sống, và mọi kẻ sống mà tin vào ta sẽ không phải chết bao giờ. Người có tin thế không? Và để giúp người ta tin như thế, người đã cho Lazaro sống lại. Câu chuyện này, Thánh Gioan đã thuật lại khá dài, và theo một cách thức khác hẳn khi kể chuyện Chúa chữa người mù. Có thể nói, trong câu chuyện người mù, phép lạ đi trước, để sau đó nói lên sự xung đột giữa ánh sáng và tối tăm đã không triệt được sự sáng. Còn ở đây, phép lạ lại đến cuối cùng để củng cố và bảo đảm cho niềm tin đã nói trên. Thế nên, vai chính ở đây không phải là Lazaro, mà là các môn đệ, chị em Martha và Maria, và nhất là người Do Thái. Dĩ nhiên, tất cả đều tùy thuộc vào Đức Kitô. Người muốn dẫn đưa mọi người vào niềm tin ở nơi người là sự sống lại và là sự sống. Không phải bây giờ người mới dạy người ta điều đó. Từ ngày ra đi rao giảng tin mừng, người không ngớt làm cho mọi người tin người có sự sống đời đời đem đến cho người ta. Nhưng hôm nay, sắp bước vào con đường khổ nạn, người thấy phải khẳng định mạnh mẽ, quyết liệt hơn, để củng cố niềm tin của mọi người, cũng như để nói lên ý nghĩa của việc người chấp nhận sự chết. Người thấy ngay cơ hội đã đến, khi người ta báo tin Lazaro, bạn người lầm bệnh, vì vinh quang Thiên Chúa, người còn lưu lại 2 ngày nơi đang ở, chứ như vì tình bạn thấm thiết, đó là những ngày chẳng sung sướng gì. Đến khi người ngỏ ý ra đi, các môn đệ lại muốn cản chân. Người phải nhắc lại cho họ bài học hôm trước, nào là chúng ta phải lao công vào việc của đấng đã sai ta, bao lâu còn là ngày, nào là việc Lazaro đã chết mà ta không có mặt ở đó, là để Thiên Chúa được hiển vinh, vì để các ngươi tin. Cuối cùng, họ đã phải chịu ra đi để chết với người. Họ có lý, vì cuộc lên đường này sẽ dẫn người đến thập giá. Nhưng người còn có lý hơn, vì nhìn xa hơn và đã thấy trước mầu nhiệm phục sinh. Chẳng vậy mà người lại chọn ngày thứ 3 để lên đường, sau 2 ngày ở lại đau khổ vì nghĩ đến người bạn đã chết. Người đã chuẩn bị đức tin của môn đồ để hiểu việc người sắp làm. Nhưng còn bao nhiêu người khác nữa, nào Martha, nào Maria, nào vô số người Do Thái đến chia buồn với họ. Người chọn Martha là chủ nhà để dạy dỗ bà và mọi người khác về niềm tin người là phục sinh và là sự sống. Lazaro đối với người không quan trọng, mặc dầu người rất thương ông. Người chẳng hỏi thăm gì về cái chết của ông. Người chỉ quan tâm đến đức tin của những người đang có mặt. Martha lưu ý người rằng, đã nặng mùi rồi vì đã được 4 ngày. Người trả lời ngay, ta đã chẳng nói với ngươi sao? Là nếu ngươi tin, ngươi sẽ thấy vinh quang của Thiên Chúa, và để khẳng định một lần cuối cùng mục đích và ý nghĩa của việc sắp làm, người ngước mắt lên và nói, ngọ hầu họ tin rằng cha đã sai con. Nói thế rồi, người lớn tiếng gọi Lazaro, và ông đã ra khỏi mộ, khiến nhiều người tin vào người. Nhưng đó chỉ là niềm tin tạm, niềm tin khởi đầu. Phải đợi đến hôm nay thấy chính mộ của người đã trống và đấng chịu đóng đinh hiện đến trước mắt họ, niềm tin vào người từ đó mới không lay chuyển. Nhưng để có niềm tin hoàn toàn này, đã phải có niềm tin hôm nay sau khi Lazaro được gọi ra khỏi mộ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta ngày nay có niềm tin đầy đủ, không những chúng ta tin Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã chết và đã sống lại, mà chúng ta còn tuyên xưng thân xác chúng ta sẽ được phục sinh trong ngày sau hết. Hơn nữa, chúng ta còn tin rằng khi đã cùng chết với người trong bí tích rửa tội, chúng ta đã được người ban cho sự sống phục sinh và đời đời của người. Nói cách khác, chúng ta đã là những người được phục sinh trong tinh thần chờ ngày được sống lại trong thân xác. Niềm tin thật rõ ràng và thật chắc chắn, nhưng có sống động không? Người tín hữu có sống đức tin của mình không? Cứ dấu nào, người tín hữu biết mình đang sống đức tin còn Thiên Chúa đã phục sinh và đã ban ơn phục sinh cho mình. Thánh Phaolô trả lời trong bài thánh thư, nếu Đức Kitô ở trong anh em thì tuy thân xác vẫn là đồ chết dở, vì tội nhưng thần khí là sự sống. Thánh Tông Đồ cho chúng ta phương thế để đạt được điều Ezekiel từng trông chờ. Nhà nguồn sứ mong đợi Chúa ban thần trí cho dân, để họ được phục hồi như kẻ chết được ra khỏi mộ. Chúng ta đã nhận được thần khí ấy nhờ mầu nhiệm khổ nạn phục sinh của Đức Kitô. Vì sau khi người được vinh hiển, thì Thánh Thần đã được đổ xuống trang hòa trên mọi xác phàm. Chúng ta mà để thần trí ấy hoạt động trong chúng ta, thì đời sống chúng ta sẽ không còn những công việc của xác thịt nữa, nhưng mọi hành vi, ngôn ngữ đều đã đầy Thánh Thần. Và như Thánh Phaolô nói tiếp, nếu thần khí của Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ tái sinh thân xác chết dở của chúng ta. Nghĩa là thân xác chúng ta sẽ được sống lại vinh hiển nhờ thần khí của Chúa cư ngụ trong chúng ta. Do đó, chúng ta có thể có sự phục sinh và sự sống đời đời ngay từ bây giờ, nếu chúng ta mang trong mình chính Đức Kitô phục sinh, người đang đến ban ơn đó cho chúng ta trong thánh lễ. Người sẽ theo chúng ta vào đời để tác sinh, hầu chúng ta luôn làm những công việc không phải của xác thịt nhưng của thần khí. Chúng ta sẽ tích cực trong mọi công việc tốt lành, đặc biệt trong mọi công việc đem lại phục hồi cho dân nước. Chúng ta sẽ thể hiện lời ngôn sứ Ezekiel và tin chắc nhân loại sẽ phục sinh trong ngày sau hết như Lazaro đã sống lại trong bài tin mừng. Và được như vậy là vì Đức Giêsu Kitô đã sống lại và đã ban ơn phục sinh của người cho chúng ta.
Lời Ngài ban sức sống cho đời vững chắc, đạt đời ước mong. Ngài ban ánh sáng chiếu soi trần gian qua những nguy nan. Lời Ngài ban chính mình cho nhân loại hết tình, cho cuộc sống thành bình. Lời Ngài là ủi an, là đỉnh đường muôn vàn, làm đẹp sáng trần gian. Lời Ngài là suối linh thiêng, biết bao điều nguyện khúc ca bình yên. Lời Ngài niềm vui cuộc sống, cho con hy vọng về chốn ước mong. Lời Ngài cho con vững lòng giữa đời mưa gió, ngõ tối quanh co mất đi lời Ngài chỉ có buồn lo. Đời con sống mãi với lời của Ngài Chúa ơi. Lời Ngài luôn cười tâm hồn giá vắng, tình yêu vô cần. Lời Ngài luôn đổi mới, phá tan buồn thương qua những tơ hương. Lời Ngài luôn náo động, khơi tâm hồn mơ sông cho cuộc sống tươi hồng. Lời làm ta đắn đo thì người ơi nhớ cho lời từ sông đầy no. Lời Ngài là suối linh thiêng, biết bao điều nguyện cũng cả bình yên. Lời Ngài niềm vui cuộc sống, cho con hy vọng về chốn ước mong. Lời Ngài cho con vững lòng giữa đời mưa gió, ngõ tối quanh co mất đi lời Ngài chỉ có âu lo. Đời con sống mãi với lời của Ngài Chúa ơi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Khi mùa xuân đến, hoa lá khoe tươi, chim ca chim cài, còn tìm về tin yêu, một niềm kính tin Chúa trên
quý vị và các bạn thân mến, ân sủng của Thiên Chúa được sinh lợi tùy theo bản tính con người, nghĩa là ân sủng của Thiên Chúa nâng cao bản tính con người được hoàn thiện hơn, chứ không hủy diệt bản tính đó. Thiên Chúa là đấng tạo hóa, là chủ của bản tính con người mà Ngài đã tạo dựng, và đồng thời là chủ của ân sủng. Ngài có cách thức của Ngài để duy trì ân sủng và bản tính, để làm cho ân sủng phát triển bản tính. Nếu như bạn là người có phản ứng bộc trực, hay là người ngấm ngầm nhút nhát trước công chúng, ân sủng của Thiên Chúa ban cho bạn với những giới hạn cụ thể của bạn để nâng dậy, để kiện toàn cái bạn đang là. Nghĩa là làm cho tính bộc trực của bạn trở nên tốt đẹp hơn, hay làm cho sự nhút nhát của bạn được biến đổi và được sử dụng đúng vào hoàn cảnh cụ thể nào đó. Nói cách khác, Thiên Chúa không muốn đúc mọi người chúng ta trở thành giống hệt nhau, nhưng Ngài ban ơn để phát triển mỗi người chúng ta theo khả năng riêng biệt, nhưng chỉ với một điều cần. Đó là mỗi người chúng ta biết mở rộng đón nhận ân sủng của Ngài, biết cộng tác với ân sủng của Ngài một cách tích cực. Ân sủng của Thiên Chúa được đón nhận, được cộng tác tích cực. Đó là điểm nền tảng của mọi sự thánh thiện của con người. Đã có biết bao vị thánh trong quá khứ đã tích cực và trung thành cộng tác với ân sủng của Chúa. Mỗi người nên thánh theo một cách thức riêng, trong một hoàn cảnh khác nhau. Và hiện nay quanh ta cũng có biết bao vị thánh hằng ngày âm thầm cộng tác với ân sủng của Chúa. Họ chu toàn công việc bổn phận hằng ngày với hết lòng hăng say với ân sủng Chúa trợ giúp. Giống như đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Họ sống giữa đời đầy mánh mung, gian dối, hận thù, mà lòng không bị dơ lây, vì đã có Chúa hiện diện làm chủ trong đó. Họ sống kinh nghiệm ân sủng, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói, nhờ ơn Chúa tôi trở thành như ngày nay. Tôi đã cộng tác với ơn Chúa, ơn Ngài đã không trở nên vô ích đối với tôi. Nơi thư Galata chương 5 câu 15, Thánh Phaolô Tông Đồ đã thức tỉnh các tín hữu của Ngài như sau: sự hăng say nhiệt thành cộng tác với ơn Chúa mà anh em đã có ngay từ đầu khi mới tin vào Chúa Giêsu Kitô, sự hăng say nhiệt thành thuở ban đầu đó giờ đây ra sao rồi? Hôm nay lời Chúa cũng được lặp lại cho mỗi người trong chúng ta. Chúng ta dừng lại xét mình xem đã sống ân sủng Chúa ban như thế nào, lòng sốt sắng nhiệt thành thuở ban đầu nay ra sao rồi? Lạy Chúa, xin gìn giữ con trong tình thương của Chúa. Xin ban lại cho con sự sốt sắng hăng say cộng tác với ân sủng Chúa thuở ban đầu. Cho con đừng bao giờ quên hay lơ là lạnh lùng với ơn gọi và sứ mạng đã lãnh nhận. Amen.
Thank you.
Được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thứ, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.